Chương 3. Mô tả định, chọn đề mục thiền quán. Khi một người đã đứng vững trên đất giới và đang chấp nhận một pháp môn khổ hạnh thì sẽ dễ dàng tu tập định. Nhưng cần phải khảo sát cá tính của từng người để chọn pháp định nào thích hợp nhất mới có kết quả tốt đẹp. Để nắm vững vấn đề định, chúng ta sẽ lần lượt trình bày các khía cạnh sau: định nghĩa định, đặc tính của định, phân loại định, những trợ duyên và những trở ngại, làm cách nào để tu tập và lợi ích của tu tập định. 1. Định nghĩa định. Tiếng Pali Samadhi được dịch là định. Định nghĩa là tập trung tâm ý vào một đề tài hay một đối tượng duy nhất, không được phân tán hay sao lãng. 2. Đặc tính của định. Đặc tính của định là không phân tán, loại trừ mọi dao động, tán loạn của tâm trí. 3. Phân loại về định. Khái quát, định được xếp thành nhiều loại, từ một loại, hai loại đến năm loại. A. Định một loại, ý nghĩa tổng quát đã nói ở trên. B. Định hai loại, định cận hành và định an chỉ. Định cận hành là sự nhất tâm đạt được nhờ các phép quán tưởng, sáu tưởng niệm, quán sát chết, quán sự bình an, quán bất tịnh của thức ăn, phân tích tứ đại và sự nhất tâm có trước định an chỉ. Định an chỉ là sự nhất tâm theo liền sau các việc đã chuẩn bị sẵn. Định thế gian và xuất thế gian. Định thế gian là sự nhất tâm có thánh thiện ở ba cõi dục sắc vô sắc. Định xuất thế gian là định thuộc thánh đạo. Định câu hữu hỷ và định không hỷ. Định câu hữu hỷ là sự nhất tâm ở hai thiền đầu trong bốn thiền và ba thiền đầu trong năm thiền. Định không hỷ là sự nhất tâm trong hai thiền cuối. C. Định ba loại. Định bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Định mới đạt được là bậc hạ, định chưa phát triển là bậc trung, và định đã đạt đến độ thuần thục là bậc thượng. Định câu hữu hỷ, định câu hữu lạc và định câu hữu xả. Định câu hữu hỷ, định ở hai thiền đầu trong tứ thiền hay tam thiền đầu trong ngũ thiền. Định câu hữu lạc, định ở tam thiền trong hệ thống tứ thiền và tứ thiền trong hệ thống ngũ thiền. Định câu hữu xả, định ở thiền cuối cùng trong hai hệ thống. Định có giới hạn, định đại hành và định vô lượng. Định có giới hạn là sự nhất tâm trong cận hành định. Định đại hành là sự nhất tâm trong thiện pháp thuộc sắc giới và vô sắc giới. Định vô lượng là sự nhất tâm liên hệ đến thánh đạo. D. Định bốn loại. Định khó tiến lâu đắc, định khó tiến mâu đắc, định dễ tiến lâu đắc và định dễ tiến mâu đắc. Khi một người tu tập những pháp thiền không thích hợp thì khó tiến lâu đắc. Khi tu tập pháp thiền thích hợp thì dễ tiến mâu đắc. Khi một người ít cấu uế nhưng căn môn cùn nhụt thì tu tập dễ tiến nhưng lâu đắc. Khi một người nhiều cấu uế nhưng căn môn sắc bén thì tu tập khó tiến nhưng mâu đắc. Ngoài ra còn có bốn loại khác, đó là ở sơ thiền, dùng năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm để loại trừ năm triền cái tham sân nghi thùy miên trạo cử. Ở nhị thiền bỏ tầm và tứ, còn lại ba thiền chi. Ở tam thiền bỏ hỷ, còn hai thiền chi. Ở tứ thiền bỏ lạc, còn nhất tâm và xả. D. Định năm loại. Đó là năm thiền, dùng hệ thống bốn thiền, Nhưng chia nhị thiền thành hai là thiền không tầm có tứ và thiền không tầm không tứ, do đó thành ra năm thiền. 4. Những chướng ngại trong sự tu tập. Khi khảo sát về những trở ngại đối với việc tu tập, các luận sư thường ghi nhận 10 chướng ngại sau đây. Chướng ngại về trú xứ, gia đình, lợi nhưỡng, đồ chúng, việc xây cất, du lịch, quyến thuộc, ưu não, sách vở và thần thông. Có người trong lúc tu tập hay bận tâm quyến luyến đến chỗ ở của mình, hoặc bị tình cảm gia đình trói buộc, hoặc vì những lợi dưỡng làm cho hệ lụy, hoặc vì đồ chúng bủa vây chiếm hết thì giờ tu tập, hoặc vì công việc xây cất chi phối tâm trí, hoặc ưa thích du lịch đây đó mất hết thì giờ, hoặc do quyến thuộc lôi kéo, hoặc do sự buồn bực làm cho trở ngại, hoặc vì đọc nhiều kinh sách làm tâm trí phân tán, hoặc đặt sự tu tập vào mục đích đạt được thần thông. 5. Khảo sát cá tính. Để chọn đề tài tu tập thích hợp cho từng đối tượng, các luận sư thường chia thành 6 loại cá tính như sau. Cá tính nặng về tham, nặng về sân, về si, về đức tin, về trí tuệ và tư duy, đồng thời có những mối tương quan giữa các đức tính trên. Người thiên về đức tin thường đi đôi với người nặng về tham. Tính tham không từ bỏ cái gì có hại, còn đức tin thì không bỏ cái gì có lợi. Người thiên về trí tuệ thường đi đôi với tánh sân. Tính sân si khởi bằng cách buộc tội chúng sinh, trong khi tuệ sinh khởi bằng cách buộc tội các hành. Người thiên về tư duy thường đi đôi với tính si, và đặc tính của tầm cũng gần với đặc tính của si. Tính si không an là do bối rối, tầm không an là do suy nghĩ nhiều. Nếu phân tích thêm, ta sẽ thấy dục và mạn đều liên hệ mật thiết với tham, và kiến chấp hay tà kiến thì bắt nguồn từ si. Phần lớn những đức tính mà chúng ta hiện có thường bắt nguồn từ tiền kiếp. Nhiều người tham có thể đời trước họ đã làm nhiều việc mà họ ưa thích. Nhiều người sân có thể đời trước thường hay đâm chém hay làm những việc tàn bạo khác. Nhiều người si có lẽ trước kia đã từng uống nhiều rượu, ít chú ý đến học vấn. Đó là quan điểm lấy nguồn gốc từ kiếp trước. Hơn nữa, quan điểm này còn cho rằng bốn đại có ảnh hưởng đến tâm tính của mỗi người. Chẳng hạn, một người có tánh si là do hỏa đại và địa đại tăng thịnh. Người có nhiều sân là do thủy đại và phong đại tăng thịnh. Nhưng người có nhiều tham là vì bốn đại quân bình. Về tính khí, kẻ nặng về tham thì dư đàm, người nặng về si thì dư phong. Tuy nhiên, những quan điểm vừa nêu cũng không hoàn toàn đúng hẳn. Nhưng muốn nhận xét một người thiên về tính nào nhiều hơn, luận chủ căn cứ vào hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, nhận thức và tâm trạng để xếp loại. Về hành vi cử chỉ, người có tính tham khi đi tự nhiên, bước chân cẩn thận, tự nhiên và khoan thai. Người có tính sân, bước đi hấp tấp, đặt chân xuống và nhấc chân lên đều nhanh nhẹn. Người có tính si, dáng đi bối rối, để chân xuống và nhấc chân lên một cách do dự. Khi làm việc, người tham làm việc một cách từ tốn cẩn thận, người sân làm việc một cách căng thẳng, người si làm việc một cách vụng về. Khi ăn, người tham thích ăn thực phẩm ngọt ngào, béo bổ, người sân ưa ăn đồ dai và chua. Người si không có lựa chọn nhất định. Khi nhìn sự vật, người tham chú ý những gì mình thích, kể cả những chi tiết vụn vặt mà không quan tâm nhiều đến những khuyết điểm. Người sân khi thấy một sắc pháp hơi khó ưa, thường soi mói các khuyết điểm nhỏ mà bỏ qua những đức tính khác. Người si không có những chủ kiến nhất định, khen chê theo ý của người khác. Về tâm trạng, người tham thường có tâm trạng lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, bất mãn, làm đỏm, khoe khoang. Người sân thường có tâm trạng giận dữ, thù hằn, phỉ báng, thống trị, ganh tị, biển lận. Người si thường có tâm trạng đờ đẫn, dao động, lo âu, bất định, bám víu không chịu bỏ xả. Người có tính tâm, tính tình rộng rãi, mong muốn gặp những bậc thánh, mong nghe diệu pháp, vui vẻ hồn nhiên, thành thực tin tưởng những gì gợi lên niềm tin. Người có tánh tuệ, ngoan hiền, biết vừa đủ trong ẩm thực, chánh niệm tỉnh giác, ưa sự thức tỉnh, có ý thức tôn trọng những nguyên tắc. Người có tính tư duy, thích nói, dễ hòa mình, không ham thích làm việc phước thiện, khó hoàn tất được những công việc đã làm. Tuy nhiên, những chỉ dẫn trên về cách nhận dạng tính tình không phải được lưu truyền trong kinh hay luận, mà chỉ được diễn tả theo quan điểm của các bậc thầy, do đó không thể xem là một chân lý hoàn hảo. Vì ngay cả một người có tính tham hay sân cũng không dễ gì đánh giá chính xác được tính tình của họ nếu ta chưa thực sự giác ngộ. Vả lại, ít có người nào chỉ thuần nhất tham hay sân, mà thường là xen lẫn nhiều đức tính khác và tùy theo mỗi cảnh ngộ khác nhau. 6. Phân loại đề mục. Tiếp theo sự khảo sát cá tính là sự lựa chọn những đề mục thích hợp để tu tập. Luận chủ đã khái quát các đề mục ấy thành 40 loại: 10 biến xứ, 10 bất tịnh, 10 chỗ tưởng niệm, 4 phạm trú, 4 vô sắc xứ, 1 tưởng và 1 phân tích. 10 biến xứ: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. 10 bất tịnh: thay phình trướng, thay bầm xanh, thay máu mủ, thay nứt nẻ, thay thú ăn, thay phân lìa, thay rã rời, thay chảy máu, thay sâu đục, bổ xương. 10 chỗ tưởng niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Chết, niệm Thân, niệm Hơi Thở và niệm Diệt. 4 phạm trú: từ, bi, hỷ, xả. 4 vô sắc: không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. 1 tưởng: tưởng đồ ăn bất tịnh. 1 phân tích: phân tích 4 đại chủng. Trong 40 đề mục trên thì 22 đề mục có tướng trạng bên ngoài, đó là 10 biến xứ, 10 bất tịnh của tử thi, niệm thân và niệm hơi thở. 12 đề mục lấy tự tính làm đối tượng, đó là 8 trong 10 tưởng niệm. Trừ niệm thân và niệm hơi thở, tưởng thức ăn bất định, phân tích 4 đại chủng. Thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Còn những đề mục khác không thể phân loại như thế được. Xét về những duyên, điều kiện làm cơ sở để chứng đắc các thiền, chính biến xứ trừ biến xứ hư không là những điều kiện để chứng vô sắc xứ. 10 biến xứ là những điều kiện để chứng đắc các loại thắng trí, thần thông. 3 phạm trú, vô lượng tâm, đầu là điều kiện để chứng phạm trú thứ 4. Mỗi vô đắc cấp dưới là điều kiện cho vô sắc trên nó một bậc. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định. Tất cả là điều kiện phát sinh trí tuệ để sống an lạc trong những sinh thú tốt đẹp. 7. Đề mục thích hợp cho các cá tính. 10 phép quán tưởng bất định của tử thi và niệm thân là những đề mục thích hợp cho những người nhiều tham dục. 4 phạm trú và 4 biến xứ về màu sắc là những đề mục thích hợp cho những người hay sân. Niệm hơi thở thích hợp cho người có tính si và người có tính tư duy. 6 niệm đầu trong 10 tưởng niệm thích hợp cho những người có tịnh tính. Niệm chết, niệm diệt, phân tích 4 đại, tưởng thức ăn bất tịnh là 4 đề mục thích hợp cho những người có tính tuệ. Những biến xứ còn lại và những vô sắc thích hợp cho mọi loại tính tình. Và bất cứ biến xứ nào cũng cần có giới hạn cho người có tính tư duy và vô hạn cho người có tính si. Những cách phân loại trên là nói theo thể thức đối trị trực tiếp và hoàn toàn thích hợp, nhưng kỳ thực không có pháp tu nào mà không trừ bỏ được tham, bổ trợ được tính, vân vân. Nói một cách khái quát thì tu bất tịnh quán để trừ tham dục, tu từ bi quán để từ bỏ sân hận, niệm hơi thở để từ bỏ tầm tư duy, tưởng vô thường để từ bỏ ngã mạn. Khi một hành giả đã quyết tâm hạ thủ công phu, liều bỏ tính mệnh thì không có một nỗi sợ hãi nào hay một chướng ngại nào là không vượt qua được.